Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát, hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay Chủ Nhật cúp điện, phải không quý Phật tử? Nhưng mà trong tâm của quý Phật tử, ông Phật của mình không có cúp, phải không? Ở ngoài xã hội thì nó cúp điện, nhưng mà người con Phật, tâm của mình không có cúp điện. Cho nên rồi mình dẫn đến đây, mình giữ khóa tu. Cho dù hôm nay mình có được nghe pháp hay không nghe, mình vẫn tu, mình vẫn ở gần bên Phật. trong cuộc sống hàng ngày. Sống hàng ngày quý Phật tử, tất cả chúng ta quy y Tam Bảo, mặc áo tràng lam, mình đến chùa, mình đọc kinh, mình dùng cái từ nôm na là mình tu. Nhưng mà thật sự ra đó, đại loại đạo tràng tu nó có ba, có ba nhóm nghe quý Phật tử, để coi Linh Châu mình nằm trong nhóm nào. Hết trơn luôn, tất cả đạo tràng ở Việt Nam của mình mà bắt đầu tu một ngày an lạc hay tu Phật thất hay tu niệm Phật gì đó không biết, nhưng mà nó có ba nhóm. Nhóm thứ nhất tu theo phong trào tìm vui. Linh Châu có không? Đi theo phong trào tìm vui đi tu thôi. Cái nhóm thứ hai tức là đến đây đi tu và chạy qua đạo tràng này, chạy qua đạo tràng kia, nói rằng đạo tràng này nấu ăn ngon, mình đến đây mình tu nè, đạo tràng kia nấu dở quá học tu. Đó là nhóm thứ hai. Còn nhóm thứ ba là nhóm thật tu. Vậy thì đạo tràng Linh Châu nằm ở nhóm nào? Thiệt không? Thiệt không đó? Đạo tràng Linh Châu nằm ở nhóm thứ ba. Vậy là mừng. Thầy mừng lắm đó quý Phật tử. Tại vì sao vậy? Đạo tràng của mình toàn là người lớn tuổi, người già không à. Cho nên đó, mình nằm ở nhóm thứ ba là tốt. Đừng có nằm ở nhóm thứ hai, tức là chỗ nào ngon mình đi. Phải không? Có nhiều Phật tử lắm quý đạo hữu à. À, chỗ này ăn sáng ngon nè, ăn trưa ngon. Cái đạo tràng này đó lo ăn nó tận tình, còn đạo tràng kia không nghĩ tới ăn uống gì cho Phật tử hết. Người ta có thực người ta mới vượt được đạo vô, bỏ đói hoài sao tu, phải không? Thành ra cuối cùng rồi cái không nên tu nữa. Còn cái mà ham vui mà tu nữa, ở nhà rồi cái con cái của mình nó giao cho mình giữ, giữ cháu nội cháu ngoại hoài, già rồi mình vẫn chưa yên nữa. Hồi khi còn trẻ đó mình lo cho vợ lo cho chồng, rồi bắt đầu lớn lên hơi lớn tuổi chút lo cho con trai con gái, rồi bây giờ lo tới cháu nội cháu ngoại, rồi thấy nó bực quá, nó cực khổ quá, mấy đứa nhỏ nó quậy quá, thành ra rồi thấy người ta rủ mình đi chùa tu cái mình bắt đầu mình mừng lắm, giải phóng rồi, thoát nạn rồi, phải không? Ở nhà chơi với nhỏ chịu không nổi nữa, vô trong chùa Linh Châu không khí nó trong lành, vô trong đây có nhiều người bạn già tâm tình, mình không có mệt mỏi gì mấy đứa nhỏ. Thành ra rồi mình tu ở cái nhóm nào nó cũng trật hết quý Phật tử à. Chỉ có nhóm thứ ba là nhóm thật tu. Nhóm này đó là quý Phật tử biết tại sao không? Có nghĩa là giờ chết đã cận kề rồi, khoảng thời gian nó còn lại ngắn ngủn à. Cho nên bây giờ con vô trong đây, con trình với Phật con tu. Cho nên cái đề tài hôm nay trong buổi sáng này được mang tựa Thưa Phật con đi tu. Hồi nào tới bây giờ đạo tràng Linh Châu tu mà đạo tràng Linh Châu có thưa Phật chưa? Có chưa? Đâu có đâu. Vô trong đây rồi cái đề nghị với thầy trụ trì lập ra cái đạo tràng tu niệm Phật, rồi cái bắt đầu tu hoài tới bây giờ luôn. Chưa có bao giờ một đứa con nào lên thưa với Phật hết. Mình đi tu mà mình không trình với Phật thì ai dẫn đường mình đi đây quý Phật tử? Phải không? Mình tu mà mình chẳng biết mình tu để làm gì, rồi mình không biết cái ý nghĩa của chữ tu ra làm sao nữa, tu nó có lợi ích gì, phải không quý Phật tử? Tu đâu phải là mình quy y Tam Bảo, mình mặc áo tràng, rồi mình vô trong chùa, mình biết đánh chuông, mình biết lễ Phật, mình biết niệm Phật, rồi là tu đâu, phải không? Nhiều khi mình định nghĩa cái chữ tu giống như là tu là sửa, tôi hư chỗ nào tôi sửa chỗ đó. Mà quý Phật tử ơi, mình hư toàn bộ rồi làm sao mình sửa kịp đây? Đạo tràng của mình tất cả chúng ta có phải hư toàn bộ không? Mình đâu còn chỗ nào nữa đâu mà sửa, phải không quý Phật tử? Thí dụ như một cái ghế nó bị gãy cái chân đi, gãy quý Phật tử sửa cái chân thôi. Còn cái ghế này nó bị gãy hết bốn chân rồi, tất cả chúng ta bị hư hết quý Phật tử à. Cho nên mình mới tìm đến đạo tràng mình tu. Thì đầu tiên hết mình phải nói một câu thưa Phật con đi tu. Đây là cái lời tha thiết nhất của một người con Phật. chứ không phải mình đi theo cái kiểu rằng là ai rủ tôi thì tôi đi, tôi thích thì tôi đi, tôi không thích thì tôi về. Ai vô trong đây khen tôi, ai trong đây giúp đỡ tôi có tình nghĩa, tôi có tình cảm với đạo tràng, tôi vô tôi tu hoài. Ai vô trong đây nói xấu tôi, chửi bá, chửi bới tôi, nói quỷ hoại tôi bỏ chùa, tôi không tu nữa. Như vậy là quý Phật tử tu theo phong trào, tu theo khen chê, tu theo vui hay là khổ. Chứ chưa bao giờ chúng ta tu bằng chính cái lòng tha thiết của mình đối với Phật. Thì mong rằng đạo tràng chùa Linh Châu của chúng ta từ đây trở về sau hãy tha thiết với Phật một chút. Bởi vì Đức Phật là cha của mình, là người đi trước, còn mình là những đứa con, mình đang tiếp bước theo sau. Thì trước hết quý Phật tử ơi, sau cái thời nói chuyện này, quý Phật tử hãy đến nhìn lên Đức Phật và nói thầm trong bụng mình rằng: thưa Phật, hôm nay con đi tu. Lần tu nào cũng vậy, mỗi lần trước khi buổi sáng đi vào trong đây nhìn mặt Phật và nói: thưa Phật, hôm nay con xin phép con tu. Lúc nào mình cũng trình với Phật: thưa Phật, con đi tu hết nha quý Phật tử, đừng có bỏ qua điều đó. Tại vì sao vậy? Mình tu mà mình trình với Phật có nghĩa là mình đã nhận thấy được Phật, mà quý Phật tử thấy được Phật ở bên ngoài, tức là mình đang tìm ông Phật ở bên trong của mình. Có đôi khi quý Phật tử tu mà mình quên ông Phật bên trong của mình. Vì sao vậy? Vì mình quên ông Phật bên ngoài. Thậm chí thầy để ý quý Phật tử đi vô trong chùa này, mình đi thẳng vô trong nhà bếp hoặc là đi thẳng lên chánh điện, hai bên mình toàn là Phật không mà mình không nhớ. Một bên là Phật Di Lặc, một bên là Phật Quan Âm, Di Đà, tất cả Thích Ca đều ngồi trong sân chùa hết. Chưa bao giờ có một đứa con nào đến nghe Phật Thích Ca nói: thưa Phật, hôm nay con đi tu. Thưa Bồ Tát, hôm nay con đi tu. Chưa bao giờ có Phật tử. Lâu lâu vậy đó, khi mình tu xong rồi hoặc buổi trưa đó là thanh vắng rồi mới có người đến lại. Mà cái người đến lại đó là người không đi tu. Người ta đến ta lễ Phật, người ta về thôi. Còn những đứa con đi tu lại quên đảnh lễ Phật. Đó là một điều mà mình gần Phật mà mình chưa bao giờ biết cung kính Phật. Thành ra cái chữ tu của mình nó mất đi 50% cái ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời tu của mình rồi đối với Phật tử. Phải không? Hồi sáng tới giờ quý Phật tử có đảnh lễ Thích Ca, đảnh lễ Phật Di Lặc, đảnh thể Đức Phật Quan Âm chưa? Có chưa? Có mà có xin phép không? Mới lại thôi chứ chưa có xin phép, phải không? Mình đảnh lễ Phật, Đức Phật cũng không có muốn mình lại đâu quý Phật tử à. Đức Thế Tôn không có muốn mình đảnh lễ Ngài đâu. Đứng lên sụp xuống, đứng lên sụp xuống như thế, mà Đức Thế Tôn muốn mình tự cung kính trong tâm của mình. Một sự tha thiết để tự nhắc nhở mình. Mỗi lần mà quý Phật tử nhìn Phật Thích Ca là mình hiểu rằng hôm nay con đến đây vì lý do gì. Đức Phật Thích Ca mau đi, đi tu là Đức Phật Thích Ca bỏ hoàng cung, bỏ vợ đẹp, bỏ con, bỏ cha, bỏ uy quyền thế lực để Đức Phật đi tu, phải không? Thì mình đi tu hôm nay mình gạt bỏ, ngày hôm nay con xin gạt bỏ công danh sự nghiệp tiền bạc nhà cửa gì, con hôm nay con để riêng một bên để con nhớ Phật. Còn mình đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình nhớ rằng cái hạnh nhẫn nhục. Người ta nói xấu Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát vẫn chịu đựng. Người ta nói thị kính ăn ở với thị màu, thị kính vẫn im lặng. Quý Phật tử hãy đến đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm để tập cái hạnh nhẫn nhục và chịu đựng. Còn mình đến mình đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc đó quý Phật tử. Ông Phật Di Lặc đó là ông có cái bụng rất là to, quải cái túi cũng to luôn. Dũng lớn, năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái bụng của Phật Di Lặc to nhưng mà dung chứa tất cả những điều mà thế gian không dung chứa được. Lòng từ hay xả những điều khó xả của thế gian, phải không? Cho nên quý Phật tử có xả bỏ không? Cho nên khi mà mình đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc thì mình nói rằng hôm nay con đến đây xin Bồ Tát cho con được tu, con học được cái hạnh hỷ xả của Ngài. Còn Bồ Tát Quan Âm con học cái hạnh từ bi của Ngài. Còn Bồ Tát, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni con học cái hạnh đại dũng của Ngài. Dũng lực dữ lắm quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống này mỗi một cái hình tượng của Bồ Tát là một chỉ điểm cho chúng ta, là một kim chỉ nam, là một địa chỉ dẫn đường cho chúng ta về Phật. Thật sự ra quý Phật tử mình quên hết rồi, mình quên tất cả xung quanh mình đều là Phật. Có nhiều khi quý Phật tử nhìn Phật Thích Ca, mình nhìn Phật có mình biết là Thích Ca là Phật thôi, còn xung quanh mình không biết tất cả đều là Phật. Đạo tràng của mình có khi nào đến Linh Châu mà sám hối hồng danh không? Có không? Có sám hối hồng danh bảo sám không? Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật đó, có không? Cái lại cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, đúng không quý Phật tử? Còn nhớ không? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật có nghĩa là chỗ nào cũng có Phật A Di Đà hết. Chỗ quý Phật tử đang ngồi cũng có Phật Di Đà hết. Nhưng mà Phật Di Đà quá thân thành ngài Trì Địa Bồ Tát trong kinh Phổ Môn. Chỗ của mình ngồi đó, quý Phật tử dưới nền đất này là Trì Địa Bồ Tát. Quý Phật tử ơi, từng cái gốc cây quý Phật tử cũng là Phật hết. Chừng nào mà quý Phật tử đứng gần một gốc cây, quý Phật tử chắp tay lại nói: Bạch Đức Thế Tôn A Di Đà Từ Phụ, hôm nay ngài là Pháp Giới Tạng Thân, ngài đã thị hiện ra gốc cây, ngài đã che bóng mát cho chúng con. Phật tử Linh Châu chúng con xin cảm ơn ngài. Chừng nào quý Phật tử thấy được điều đó là quý Phật tử tu rồi đó, chứ mình không có bỏ lỡ. Nhất tâm bất loạn là gì? Đâu phải ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm muốn đứt thở luôn. Đâu phải là nhất tâm bất loạn như vậy. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là chỗ nào mình cũng thấy Phật hết. Mình nhìn vào đó qua này, mình chắp tay lại liền. Mình chắp tay lại liền, mình nói Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Thế Tôn, ngài đã thị hiện đó qua này là Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Con xin cảm ơn người, người đã trang nghiêm chánh điện cho chúng con. Quý Phật tử đến chỗ nào mình cũng thấy chỗ đó là Phật, chỗ đó là Bồ Tát. Chỗ ngồi của mình là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỗ ngồi của mình là gì? Là Trì Địa Bồ Tát. Ngài Trì Địa Bồ Tát phát nguyện: Con thấy thân con bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sanh. Đây thân con đó, hồn con đó mạnh bước chân lên hỡi chúng sinh. Ngài Trì Địa Bồ Tát chấp nhận làm con đường, làm cây cầu cho tất cả chúng sinh dẫm lên thân của mình để đi từ bờ mê sang bến giác. Mà quý Phật tử đi trên đường, quý Phật tử đâu có thấy đó là thân của Trì Địa Bồ Tát, là A Di Đà hóa thân đâu, phải không? Mình đến gần gốc cây mình cũng đâu có thấy là A Di Đà hóa thân trong Pháp Giới Tạng Thân đâu. Trong dòng sông cũng là Phật đó quý Phật tử, trong con suối chảy cũng là Phật, trong áng mây trôi cũng là Phật, tiếng chim hót cũng là Phật, tiếng lá cây rơi xuống cũng là Phật. Ở Tây Phương có cái đó, phải không? Mà tại sao ở cõi của mình không có vậy quý Phật tử? Tại vì mình chưa tu. Tại vì mình chưa tu đó quý Phật tử à. Thầy nói ví dụ thôi, A-di-đà và Thích Ca, cái cõi tịnh độ của A-di-đà giống như là một căn nhà của Phật A-di-đà, trong đó cũng có những đứa con của người, phải không? Có Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, rồi những đứa con thánh chúng ngồi trên bông sen, phải không? Cũng có muôn ngàn thú này kia tùm lum, trong đó có hoa có trái đàng hoàng. Tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, cũng có Đức Thích Ca, có Văn Thù, có Phổ Hiền, cũng có những đứa con là quý Phật tử, có những chim muông, có những bông hoa đàng hoàng hết. Nhưng mà tại sao tịnh độ của Phật Thích Ca mình tại sao bẩn thỉu, tại sao dơ giấy, tại sao tranh đấu, tại sao giết chóc, tại sao đổ máu, tại sao khổ đau so với cõi Tây Phương? Tại sao vậy quý Phật tử? A Di Đà, tại vì con chưa tu. Quý Phật tử hiểu không? Thánh chúng con của Phật A Di Đà trên kia, người ta tu đến mức độ mà quý Phật tử ơi, người ta không còn màng đến danh lợi. Người ta chỉ ngồi trên hoa sen, người ta niệm Phật thôi, rồi người ta muốn đói thì người ta ăn, người ta không lo nghĩ gì tất cả mọi thứ hết. Người ta không còn nhiễm mùi trần nữa quý Phật tử. Người ta là thánh chúng rồi. Cái hồn của người ta rót lên trên vạn vật, người ta thương yêu tất cả chúng sinh. Cho nên người ta coi con chim, con cá nó giống như mình, coi cỏ cây hoa lá cũng giống như mình, thương vạn vật như thương chính bản thân mình. Mình làm đứt tay, mình đau như thế nào thì mình làm trầy một cánh hoa, người ta cảm nhận được nỗi đau của từng cánh hoa, phải không quý Phật tử? Cõi Tây Phương người ta rót cái hồn người ta vào trong từng đó hoa, rót cái hồn người ta vào trong từng chiếc lá, rót cái hồn của người ta vào trong từng con chim, con cá. Quý Phật tử ơi, còn đạo tràng của mình, cõi ta bà của mình có rót hồn vô hoa không? Mình làm cho hoa nó mất hồn chứ đâu có rót hồn, phải không? Mình đến gần một con chim là con chim nó mất hồn, mình đến gần con cá là con cá nó mất hồn. Quý Phật tử ơi, tại sao vậy? Mình là con người mà mình và vạn vật xung quanh là những anh em mà, quý Phật tử, tại sao mình bước gần con ếch nó chạy liền. Mình bước gần con sâu nó cũng bò đi thật nhanh. Mình đến con rắn cũng chạy đi thật lẹ. Đừng bao giờ nói một câu con rắn nó hung dữ, con rắn nó ác, con rắn nó nguy hiểm, con rắn nó giết người, con rắn nó độc, sai rồi. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều ác với con rắn, đều nguy hiểm với con rắn, đều độc với con rắn và đều cố sát với con rắn. Mình đánh mất đi cái chữ tu của mình và chưa bao giờ mình thưa Phật con đi tu cả. Thưa ông Phật ở ngoài và thưa ông Phật ở trong của mình. Cho nên mình đánh mất cái tâm người của mình, quý Phật tử à. Sở dĩ ngày xưa đó, quý Phật tử biết con rắn đó, nó cũng giống như mình vậy thôi. Nó đâu có ác gì với mình đâu. Nó có nọc độc là tại vì sao vậy? Để mà nó đi săn mồi, để nó sinh tồn, để nó sống thôi. Phải không? Nhưng rồi mình gặp nó, rồi lỡ có một lần mình dẫm lên mình nó thì phản ứng của nó mới cắn mình thôi, quý Phật tử. Đó là phản ứng của một con vật. Rồi khi nọc độc của nó chạm vô người của mình thì có thể là gây thương tích hoặc là có thể tử vong. Là từ đó cái bắt đầu mình truy sát con rắn, quý Phật tử ơi. Rồi từ đời này, từ đời này, từ đời này, rồi qua muôn ngạn đời sau, muôn vạn đời sau, muôn vạn đời sau, trong tâm của mình tất cả con người đều phát ra một tần số giết rắn. Hiểu không quý Phật tử? Người ta giết rắn, cái giết mà nhẹ nhất đó là cầm cái gì trên tay là chọi là đập. Cái xác nhẹ nhất. Cái xác thứ hai mà gặp nó rồi một cái là bắt đầu la thất thanh chạy mà cứng giò là xác nặng thứ hai. Còn cái xác mà giết rắn mà nặng thứ ba gặp nó là xỉu luôn. Cái xác nó nặng lắm đó quý Phật tử, chứ không phải cầm đá cầm gạch chọi nó đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, cái tâm xác của mình nó lớn quá đi, nó biến thành tâm sợ. Cái tâm xác của mình nó mạnh mẽ quá đi, nhưng mà mình lúc đó mình chưa kịp cầm cái gì hết, cho nên lòng xác của mình nó mạnh quá đi, làm tim của mình ngừng đập, quý Phật tử ơi, xỉu. Lòng xác của mình hơi vừa vừa là quý Phật tử ơi, mình la lên, mình bỏ, mình chạy, mình phản ứng mạnh liền. Còn cái xác mà vừa vừa thôi là gặp nó là bắt đầu kiếm cây là đập, mà đập gọi là, người ta gọi cái từ gì quý Phật tử, tri cùng diệt tận đó. Nó chạy tới đâu là đập tới đó. Quý Phật tử ơi, rồi tự nhiên trong đầu của mình nó bắn ra từng cái tia, gọi là cái tia tần số mà mình giết rắn. Cho nên từ đó trở về sau, con rắn nó gặp mình, nó bắt được, nó cảm nhận được trong cái tâm xác của mình. Cho nên con rắn nó bắt đầu nó ngóc mỏ lên, nó cắn mình liền. Chứ thật tình ra con rắn nó rất hiền. Đừng bao giờ nói con rắn nó hung dữ, mà tại vì chính chúng ta đã phát ra những tần số hung dữ với nó. Quý Phật tử hiểu không? Đó là chúng ta chưa tu rồi đó. Tu đâu phải là mình ngồi mình niệm Phật mà mình phát ra những tư tưởng ác đâu quý Phật tử. Thầy nói thật luôn, thầy thì không nói chuyện cho quý Phật tử nghe trên trời đâu. Thầy không giảng những cái kinh gì cho nó to lớn đâu quý Phật tử. Thầy chỉ nói cho quý Phật tử nghe con đường nào đi về Phật, con đường nào mà bước chân lên được cái bàn chân của Phật. Chứ còn nói cái chuyện cao quá, quý Phật tử giới tay không tới, rồi từ đứa nó tuột tay nó rớt xuống hết. Hiểu không? Cho nên có đôi khi tất cả chúng ta tu, mà quý Phật tử ơi, mình ngồi mình lần học chuỗi vậy nè, mà trong đầu của mình phát ra những tần số hoàn toàn ác. Trong khi cái miệng của mình niệm thiện mà tâm của mình phát ra tần số ác, cái chuyện đó thấy ghê không quý Phật tử? Trong đạo tràng Linh Châu ai như vậy đâu giơ tay lên. Mô Phật, tụi con có mà không dám giơ tay lên. Có mà đâu có dám giơ tay lên, phải không? Nguyên một đạo tràng vậy rồi làm sao con dám giơ tay lên? Người ta biết được hết cái chuyện của con rồi làm sao? Nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái đó không phải là cái thường trực. Cái đó có đôi khi có đôi khi không. Có đôi khi mình niệm Phật mình phát ra Phật, nhưng mà cũng có đôi khi mình niệm Phật mà mình phát ra tất cả những tín hiệu của ma. Quý Phật tử ơi, mình ngồi mình niệm Phật ở đây nè ha, mà thôi niệm ở nhà đi, niệm ở nhà nó dễ có tín hiệu ma hơn ở đây. Mình ngồi trong đạo tràng ở nhà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy nè. Lúc đầu phát ra tần số Phật, rồi bắt đầu rõ ràng mình thấy thằng cháu nội của mình nó chừng 7-8 tuổi, nó thọt tay vô cái túi áo của mình nó lấy tiền. Nó khôn lắm, nó đợi mình niệm Phật nó mới lấy không à. Mình la đâu có được, phải không? Thành ra rồi lúc đầu Nam Mô A Di Đà Phật phát ra tần số Phật. bắt đầu thấy mà nó lục túi nó lấy tiền nó đi rồi đó, là Nam Mô A Di Đà Phật là tín hiệu của ma không, chứ Phật ở đâu đây nữa, phải không quý Phật tử? Nó dồn lên tới cổ rồi quý Phật tử, là nó tức á, nó tức xả thiền luôn, xả cái liên hoa tọ luôn, dục sâu chuỗi luôn, cởi áo tràng ngược theo niếm tay lại, mày lấy của tao bao nhiêu? Quý Phật tử ơi, ở đây thầy chỉ nói đơn giản là cái chuyện phát ra tín hiệu của ma như thế thôi. Nó còn có nhiều thứ để phát ra tín hiệu của ma lắm kìa. Niệm Phật vẫn phát ra tín hiệu của ma, ăn chay vẫn phát ra tín hiệu của ma, đang trì kinh vậy đó mà vẫn phát ra tín hiệu của ma, mặc áo tràng cũng phát ra tín hiệu của ma vậy, phải không? Thầy nói ví dụ như hồi nãy Phật tử ngồi ngay chỗ băng đá đó, mặc áo tràng mà mua giấy số đó. Mặc áo tràng mà tín hiệu của ma không, phải không? Rồi hỏi sao vậy? Rồi con mua giấy số con tặng cho thầy chủ trì, con tặng cho người tắm tắm lỡ có chúng sửa chùa, tín hiệu của ma mà còn mang thêm cái tín hiệu của biện minh cho mình. Thật sự ra mình muốn mua giấy số, mình mua những ngày khác. Hôm nay thưa Phật con đi tu, con dành một ngày để con cúng dường cho Phật. Có nghĩa là quý Phật tử phải làm sao cho tất cả chúng ta hôm nay thân và tâm sạch, chứ không có dơ một miếng nào hết, cho dù dính một hạt bụi cũng không cho dính nữa. Mình tu ở đây một tháng tu được mấy ngày quý Phật tử? Mấy? Rồi bữa nay là một ngày thứ hai phải không? Ngày đầu tiên, tức là nửa tháng tu một lần phải không quý Phật tử? Cứ nửa tháng tu một lần, lần này là đầu tháng. Thì quý Phật tử ơi, 30 ngày mình dành cho ma rồi, có 2 ngày mình dành cho Phật. Vậy đó mà bữa nay cũng chưa sạch được toàn diện nữa, phải không? Thành ra rồi đừng có nói rằng là tu, hôm nay chúng ta tu mà chúng ta như thế là áo tràng của mình phát ra tín hiệu của ma đó. Áo tràng của mình vẫn phát ra tín hiệu của ma. Quý Phật tử mặc áo tràng mà quý Phật tử chạy đập ở trong chùa như thế, mặc áo tràng mà phát ra tất cả những cử chỉ động niệm của ma, mặc áo tràng mà đi ra trời nắng kéo cái vạt trên che trên đầu vậy là phát ra tín hiệu của ma, mặc áo tràng mà đi vô nhà vệ sinh toilet kéo 2 cái vạt áo tràng cột lên trước một nùi vậy đó là phát ra tín hiệu của ma. Quý Phật tử ơi, mình cái áo tràng của mình nó là gì? Là trang phục của yêu thương. Không thể nào mà làm cho trang phục của yêu thương mình mất đi tất cả những bóng dáng của Lam Hiền hết. Tất cả chúng ta mặc đồ Lam vô rồi, đó là bóng dáng của Lam Hiền. Không có chạy quý Phật tử à, cho dù mưa nó đổ ầm ầm cũng không chạy nữa, cho dù có nắng cũng không kéo vạt áo lên che nữa quý Phật tử. Mình phải coi chiếc áo lam là người bạn đồng tu và người bạn đồng hành của mình, thì như thế quý Phật tử mới thưa Phật con đi tu được. Còn đằng này quý Phật tử, cái chuyện chiếc áo không mà quý Phật tử chưa lo được nữa, rồi làm sao làm những chuyện lớn lao hơn đây, phải không? Tuy rằng cái áo của mình không phải trao chuốt, cái áo của mình không phải lựa cái loại vải mắc tiền, nhưng mà quý Phật tử nên nhớ rằng trước khi mình mặc phải ủi cho nó ngay ngắn. Ủi là gì? Không phải cho nó ngay, cho nó đẹp đâu, mà ủi để mình dành một vài phút giây của mình rót cái hồn của mình, rót cái tâm của mình vào cho chiếc áo. Từng cái đẩy gì nè, là những cái lời tâm sự của mình, phải không? Hỡi những người bạn đồng tu mang cái tên là chiếc áo tràng lam, là người bạn đồng hành, đồng tu với tôi. Hôm nay tôi giặt cái tâm của tôi cho sạch thì tôi giặt người cũng sạch. Tôi làm cho cái tâm của tôi nó thẳng thớm ngay ngắn đàng hoàng, tôi làm cho các bạn cũng được ngay ngắn đàng hoàng. Một vài cử chỉ như vậy để cái áo tràng của mình nó có một chút cái hồn của mình trong đó, để chiếc áo tràng của mình nó mới sống quý Phật tử à. Con ma ở thế giới mà vô hình, nó sợ chiếc áo tràng lam của mình, lý do là mình hằng ngày rót cái tâm của mình vào cho nó. Cho nên quý Phật tử ơi, mình mặc áo tràng lam mình ngồi là ma nó cách xa mình 50 dặm. Thầy nói là ma thật á, ma ở thế giới vô hình á, thầy không nói ma tâm nha. Ma ở thế giới vô hình, tất cả những cái mà gọi là quan hồn uổng tử, hay là một cái loại mà nửa thế giới sống, nửa thế giới ma, là loại yêu tinh đó, nó sẽ gặp áo tràng của mình, nó cách xa mình 50 dặm. Quý Phật tử ơi, còn mà mình mặc áo tràng mà mình ngủ, mình nằm chiêm bao, thấy ma nó rượt mình cầm sâu chuỗi mặc áo tràng mà chạy cỡ có cờ là chết rồi. Đạo tràng Linh Châu có khi nào nằm mơ mặc áo tràng mà bị ma rượt không? Có không? Đừng có như vậy nghe quý Phật tử, tu mà đợi kể cho người khác nghe, hồi hôm này tôi nằm tôi mơ tôi thấy tôi mặc áo tràng tôi cầm sâu chuỗi mà ma nó rượt tôi chạy muốn hụt hơi, vậy là chết rồi. Mình phải làm sao ngay từ lúc mình còn đang hiện tiền, hãy gót cái hồn của mình vào chiếc áo tràng lam, để chiếc áo tràng lam của mình nó có một chút nhiệm màu đi quý Phật tử. Chiếc áo tràng lam mình có một chút nhiệm màu đi, nó có thể chở che cho mình. Cho nên chiếc áo tràng lam mình nó sẽ trở thành nhẫn nhục y, nó trở thành cái gọi là cái áo giáp cho chính chúng ta đó quý Phật tử. Nó trở thành cái nhẫn nhục y, có nghĩa là mình chịu đựng sự kiên cường. Nhẫn nhục y cũng còn gọi là giáp y đó, để cho tất cả những mũi tên của ma nó bắn vào không xuyên thủng quý Phật tử. À, áo tràng lam của mình là như vậy. Bây giờ mình mặc áo tràng lam, thầy nói cho quý Phật tử nghe nghe, mình mặc áo tràng lam. Rồi tự nhiên cái bà kia bà đi ngang ra mình, cái bà nói là con mẹ này nè, ngẩn qua con mẹ nói chuyện, mẹ nhiều chuyện mẹ nói xấu tôi nè, mà thiệt tình đó mình không có quý Phật tử à. Mà tự nhiên bà lại bà chỉ vô mặt mình, bà nói như vậy đó, rồi bà xài xể nặng nhẹ mình, thì chiếc áo của mình nó có phải là giáp y, là nhẫn nhục y không quý Phật tử? Còn không? Còn che chở không? Bà đang bắn từng mũi tên kêu bằng những mũi tên độc vào trong con người của mình. Chiếc áo tràng lam của mình phải là giáp y, phải là nhẫn nhục y mới được. Đừng có để cho mũi tên nó xuyên thủng chiếc áo giáp này, bắn vào trong trái tim của mình, đỏ cái mặt mình lên, cái cục sân nó lên tới cần cổ. Quý Phật tử ơi, nó nhảy ra bờ môi, cái bắt đầu nó chửi người ta tới tóc. Thấy không? Vậy là quý Phật tử, chiếc áo của mình chưa có công năng gì hết. Chiếc áo tràng lam của mình nó hay lắm đó quý Phật tử, chứ nó không phải để dành cho quý Phật tử mặc để tu. Chiếc áo tràng lam không phải mặc cho đồng phục, chiếc áo tràng lam không phải mặc cho để biết người ta mình có quy y rồi, không phải đâu. Có đôi khi quý Phật tử trong đạo tràng mình biết bao nhiêu người, nhưng mà toàn bộ là cái xác của chiếc áo tràng lam. Mà chiếc áo tràng lam chưa bao giờ có một giây nào nó sống chung với chúng ta hết. Chiếc áo tràng chưa sống, phải không? Quý Phật tử cố gắng về làm cho chiếc áo tràng của mình nó sống vậy. Vì chiếc áo tràng cũng có thể là một đức Phật bảo vệ cho chúng ta, một vị Bồ Tát bảo vệ cho chúng ta, một hộ pháp đang bảo vệ cho chúng ta đó quý Phật tử à. Phải nâng niu chiếc áo tràng một chút. Không cần phải bỏ cái áo cũ đi mua cái áo mới cho đẹp. Không cần đâu, chiếc áo cũ giá đủ chỗ cũng được. Với điều kiện là mình phải tâm tình, mình phải tha thiết, mình có những cái phút giây mình rót hồn vào cho nó, rồi phải làm cho nó sạch, rồi ủi cho nó thẳng, chứ đừng có thấy nó rách hoặc là nó cũ rồi cái dục bừa bãi. Bỏ vào trong cái túi của mình cũng vậy, quý Phật tử phải xếp cho nó thật là ngay, xếp mà trong tâm của mình phải, mình phải biết mình đang xếp chiếc áo tràng. Chứ không phải là cái tay gấp như vậy và cái đầu nghĩ chuyện kia, không phải. Mình xếp cái áo tràng của mình bẻ cái tay áo tới đâu, mình xếp cái áo này bao nhiêu gấp, mình gấp lại mình bỏ sao cho nó ngay ngắn đàng hoàng, xem như là mình đang cùng với người bạn của mình đi vậy. Mình coi chiếc áo tràng lam như người bạn, và mình đang bế mình bạn đến chùa. Biết không quý Phật tử, đang bế bạn đến chùa cùng với mình. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta mới có thể tu gọi là nhất tâm bất loạn. Còn nhất tâm bất loạn mà cứ đi nói tôi niệm Phật, tôi không dám thở luôn. Tại vì tôi mỗi lần mà tôi nín, tôi thở đứt hết câu A-di-đà, tôi sợ mất câu niệm Phật. Không phải nhất tâm niệm Phật là như vậy đó. Nhất tâm bất loạn là như vậy quý Phật tử. Mình ngồi chỗ nào mình cũng đều thấy Phật hiện hữu ở chỗ đó cả. Quý Phật tử ngồi lặt rau, quý Phật tử cũng thấy mình đang niệm Phật. Quý Phật tử lặt rau, mình cũng ngồi là mình thấy mình đang niệm Phật đàng hoàng. Mình nói rằng là trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rằng là Đức Phật đã từng hiện ra lúa mè tre lao đá núi bụi bặm sông ngồi ao rạch, chứ chẳng phải chỉ ra một mình Phật thôi đâu, phải không? Cho nên bậc Đức Thế Tôn A Di Đà minh hạnh túc, hôm nay Ngài đã hóa thân, Ngài đã thị hiện cho chúng con thành từng chiếc cải, thành từng cọng rau, con xin trân trọng cảm ơn người. Mỗi lần mình lặt rau mình cảm ơn sự hóa thân của Phật, bởi vì Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật mà. Cho nên trong hạt gạo cũng là Phật, trong một cọng rau muống cũng là Phật, trong một chiếc lá cải cũng là Phật. Hai cha con đi lạc vào trong rừng với Phật tử, rồi 3-4 ngày rồi không có cái gì ăn, cũng không có cái gì uống cả. Hai cha con nói rằng chắc là trong cái rừng này cha con mình chết đói quá. Rồi hai cha con dựa vô gốc cây ngồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai cha con của chúng con là Phật tử thuần thành, hôm nay chúng con đi rừng kiếm thuốc nam về trị bệnh cho dân, nhưng mà bây giờ lạc trong rừng, đói ông dài ba bữa rồi. Chắc chúng con có thể bỏ xác ở đây, nhưng mà trước khi chết, hai cha con của con niệm danh hiệu của người để đi. Rồi hai cha con cứ dựa vô gốc cây niệm Phật hoài, rồi cái ngủ luôn hồi nào không hay. Quý Phật tử tin không? Sáng mở mắt ra, xung quanh toàn là nấm, nó mọc lên đầy hết, mà nấm ăn được không? Quý Phật tử ơi, rồi cái hai cha con cắt nấm vô ăn, ăn rồi nhờ cái nấm đó mà tìm đường đi ra được. Có phải Bồ Tát Quan Âm đã thị hiện cái thân của người không? Dạ ngất tử kim thân tầm thinh cứu khổ Quan Thế Âm không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng đừng có nói rằng là Quan Âm không hiện hữu. Có một người bị chết trôi, quý Phật tử từ ở trên cầu nó rơi xuống dưới sông, nước chảy xiết lắm quý Phật tử. Cái niệm Nam Mô cứu khổ của nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mà ổng lo ổng nhìn lên trên trời không mà ổng tưởng đâu là Quan Âm xẹt xuống. Ai dè khi ổng niệm một hồi ổng nhìn xuống vậy thì nguyên một cái tấm ván trôi ngang qua. Ổng ôm tấm ván ổng lội vô bờ. Quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Âm thị hiện ngay trước mặt mình, ngay cái chuyện mà mình cần. Chứ bây giờ mình đang sắp sửa chìm xuống nước, ngài hiện ở trên trời làm cái gì quý Phật tử? Phải không? Cho nên cái mà quan trọng, mình sắp chìm rồi thì ngài thị hiện một khúc chuối, một thân cây chuối trôi qua, một miếng dán trôi qua, hai trái dừa khô nổi trên mặt nước trôi qua, để mình ôm mình lội vô trong bờ và mình không chết. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện thân là như thế đó. Nếu Phật tử có tu và lúc nào cũng thưa Phật con đi tu, thì quý Phật tử thấy rằng xung quanh mình đều là Phật. Còn người nào không có tu thấy xung quanh mình toàn là ma quỷ không, nhìn mặt ai mình cũng thấy ghét hết. Quý Phật tử mình chửi người ta, mình chửi con nhỏ này, mình nói mày là đồ quỷ chứ mày đi tu cái gì. Quý Phật tử chỉ cần cái miệng mình nói, ngôn ngữ mình phát ra, cái lưỡi mình chửi người ta là đồ quỷ, thì cái miệng mình là cái miệng của quỷ rồi. Chỉ có miệng quỷ mới nói người ta quỷ thôi, còn cái miệng Phật chưa bao giờ nói ai là quỷ cả. Phải không quý Phật tử? Đức Phật nói tánh là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Phải không? Đức Phật nói con chó cũng có thể thành Phật, con trâu, con ruồi, con muỗi, con cá, con sâu, con bọ gì cũng có khả năng thành Phật. Bởi vì Đức Phật là Phật, cái miệng của Phật là Phật, cho nên ngài thấy tất cả đều là Phật. Còn mình thấy chúng sinh, mình nói rằng là mày là đồ trâu bò, rồi xong xuôi miệng mình là miệng của trâu, miệng của bò rồi đó quý Phật tử. Có không? Có khi nào mình chửi người ta vậy không? Có không quý Phật tử lớn tuổi nè? Mô Phật có đi, làm gì mà nhút nhát quá vậy? Sao lúc chửi con, chửi cháu, chửi mạnh dữ lắm mà bây giờ hổ cái bắt đầu nhút nhát rồi? Tất cả chúng ta đều chửi hết quý Phật tử à. Cái mà nạn nhân gần mình nhất là con cháu của mình, mình rủa nó, mình xả nó nhiều lắm quý Phật tử. Cũng có một vài bà cụ không có chửi rủa con cháu của mình, không có. Nhưng mà có nhiều bà cụ chửi dữ lắm, rủa dữ lắm, đồ trâu xanh, đồ chó đẻ, đồ bò, đồ trâu, đồ ngu gì tùm lum hết quý Phật tử. Mình là cha mẹ của nó, mình chửi nó mày là thằng ngu, đồ ngu như bò. Vậy thì mình là cái gì đấy quý Phật tử? Mình là bản chính, con của mình là bản sao. Mà bản sao nó ngu như bò thì bản chính nó là cái gì đây? Tất cả chúng ta đều như vậy cả, bởi vì tâm chúng ta chưa tu. Quý Phật tử hiểu không? Tâm chúng ta chưa có Phật. Chúng ta dạy con của mình mà không phải dạy bằng ngồi bút của hoa sen, mà chúng ta chỉ dạy con của mình bằng tất cả những ngồi bút màu đen, ngồi bút cứ bằng là tàn nhẫn của cuộc đời. Rồi mình không bao giờ làm cho cái tác phẩm tương lai của mình nó tươi sáng, nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó thăng hoa. Mà có đôi khi mình làm cho tác phẩm tương lai của mình nó bắt đầu nó xu xị, rồi cái bắt đầu nó không nói, rồi nó bắt đầu nó ngồi một đống ở trong kẹt tủ không. Cái gì mình cũng la, cái gì mình cũng đập, cái gì mình cũng mắng nó hết quý Phật tử. Đến nỗi có nhiều người đó, con của mình nó lớn khôn rồi, 13, 14, 15 tuổi rồi, cái tuổi của nó đã biết suy nghĩ rồi mà mình vẫn còn mắng, còn chửi nó là quý Phật tử ơi, mình chưa có tu được. Thành ra quý Phật tử nhớ mặc áo như thế này chưa chắc gì đã tu nha quý Phật tử. Mặc dù câu nói này là câu nói của Công giáo thôi, người ta nói bên Công giáo chứ không phải nói mình, nhưng mà người ta nói chung hết rồi quý Phật tử, chiếc áo không nằm nên nhà tu, hiểu không? Cho nên mình nhớ một điều như vậy, thầm ở trong tâm của mình, cái áo tràng này đó không làm nên con người tu của mình, mà mình làm cho chiếc áo tràng nó trở thành người bạn đồng tu của mình mới được. Mình khoác chiếc áo tràng, khoác cái xác nó lên không quý Phật tử ơi, rồi cuối cùng nó cũng không có đi đến đâu cả. mà mình làm sao mình tu, rồi mình chuyển hóa cái tâm tu của mình, cái hồn tu của mình vào trong chiếc áo, để áo của mình nó mới mang duyên dáng màu lam, biết không quý Phật tử? Chứ còn nếu không, quý Phật tử mặc áo lam này mà xuống dưới bếp mình cũng gây lộn nữa. Ngồi ăn cơm ở trên quả đường rồi mình cũng khen chê, rồi mình cũng gây gỗ nữa quý Phật tử. Hiện tại bây giờ hồi sáng tới giờ là mình có giận ai chưa? Có không? Ở đây quý Phật tử chưa giận ai, nhưng mà cũng chưa có thương ai hết. Thật sự trong tâm của mình, trong đạo tràng ở đây, quý Phật tử cũng chưa thương tất cả bằng nhau hết. Quý Phật tử chỉ thương cái cô này nhiều, thương cái cô kia ít thôi, chứ chưa thương bằng nhau. Vì sao vậy? Vì mình chưa có tu. Người tu là phải thương đều nhau, chứ không thương người này nhiều, người kia ít. Tại vì bà này bà mới cho tôi sắp giải lam, tôi may áo tràng cho nên tôi thương bà nhiều. Còn bà kia hôm qua bà kiếm chuyện với tôi, cho nên tôi thương bà ít, là may cho bà lắm rồi, thương bà ít. Cho nên người con của Phật phải thương đồng đều hết quý Phật tử, phải không? Thân sơ gì cũng thương đồng đều hết quý Phật tử à. Mình đọc kinh Pháp qua thì quý Phật tử thấy cái phẩm dược thảo dụ đó, tình thương của Đức Thế Tôn như mưa. Tất cả chúng sinh đó là nằm từ cỏ nè, đất nè, tới cỏ nè, tới cây thấp, tới cây cao, tới cây tuốt chân cao, cây nào cũng nhận được nước mưa của Phật cả. Quý Phật tử thấy không? Trời mưa xuống gì, cây tuốt ở trên cao nó cũng nhận nước mưa, cây dừa dừa nó nhận theo kiểu khác, cây nhỏ nhỏ nhận kiểu khác, cỏ dưới đất nó cũng nhận, rồi đất tuốt ở dưới nó cũng nhận, mỗi một cái nó nhận nước kiểu khác nhau. Thì Đức Phật cũng vậy, tình thương của mình, tình thương của người con Phật, khi mà mình đã nói Phật thương Phật con đi tu rồi, thì quý Phật tử thấy rằng tình thương của mình đối với bạn đạo bằng nhau không khác. Tập đi quý Phật tử, như vậy mới tu. Còn nếu mà quý Phật tử mình còn ích kỷ quá, mình còn bỏ sẻn hẹp hòi quá, quý Phật tử ơi, mình tu nó tốn thời gian mà mình mãi mãi không bao giờ bước chân lên đất Phật được. Tu nhiều lắm quý Phật tử, bỏ hết công sức ngày giờ, bỏ hết thời gian, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình cứ đi tại chỗ và chưa bao giờ mình vượt qua ranh giới của chính mình. Rồi làm sao tu đây quý Phật tử? Tối ngày cứ dậm chân tại chỗ, bước từng bước tại chỗ hoài, cuối cùng thấy bước đi rõ ràng, thấy mệt lắm đó quý Phật tử, mà không tới quê hương của Phật. Vì sao vậy? Vì chưa có thương đồng điều. Thế giới của Phật là thế giới của tình thương. Thế giới của Phật là thế giới của tình thương, bởi vì Đức Phật là đấng yêu thương, đạo Phật là đạo yêu thương quý Phật tử à. Thành ra rồi quý Phật tử chỉ cần thương thôi là được rồi. Màu áo tràng lam của quý Phật tử là trang phục của yêu thương đó quý Phật tử. Tại sao vậy? Vì nó mang hình ảnh của màu mây trời, cho nên nó mới gọi là trang phục của yêu thương. Mà quý Phật tử ơi, đạo Phật hay lắm, đạo Phật là đạo hiếu mà. Cho nên chiếc áo tràng lam mang hình ảnh của mây trời, là hình ảnh của cha đó. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời bản lãng không che phủ công cha, phải không? Cho nên màu áo tràng lam là màu mây trời, tức là màu của công cha mênh mông và vĩ đại lắm đó quý Phật tử. Cho nên mặc áo tràng lam vô là màu của yêu thương, bởi vì đó là màu của cha. Mình mặc vô mà mình không thấy chiếc áo tràng lam nó mang hình ảnh màu của cha, chiếc áo tràng lam mang màu của mẹ. Bởi vì quý Phật tử ơi, khi mà mình đi đâu xa về, từ thành phố đi chiếc xe đò về, xong bước xuống xe chạy qua hai bên bờ đê, băng mình qua từng thửa ruộng, nhìn phía nhà của mẹ mình một túp liều tranh xa xa, phía đằng sau bếp màu khói lam chiều. Quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là mẹ mình vẫn còn bình yên, mẹ mình vẫn còn khỏe, mẹ mình vẫn còn đang nấu cơm. Cho nên màu lam là màu khói lam chiều, là màu thương của mẹ đối với Phật tử. Cho nên mặc áo tràng lam vô là màu thương của cha, màu nhớ của mẹ. Quý Phật tử ơi, nó mới chính là màu thương cảm, nó mới chính là cái màu của yêu thương, màu của từ bi đó quý Phật tử. Và màu lam là màu của Phật, bởi vì màu lam là màu mây, màu khói, cho nên không ai đem mây nhốt được, không ai trói mây được, không ai giam cầm mây được. Cho nên màu mây, màu khói là màu tự tại, màu giải thoát, màu không mà bị người ta làm cho mình sao động. Cho nên mặc áo tràng lam vô, quý Phật tử phải hiểu được như vậy thì quý Phật tử mới tu được một chút rồi đó. Còn mình mặc áo tràng lam vô mà mình liếc cha mình cái, mặc áo tràng lam vô mình không có bao giờ nể nang mẹ mình miếng nào hết, thì mặc áo lam vô để làm gì? Cái hồn áo lam không có quý Phật tử à. Từ đây trở về sau, mặc chiếc áo lam vô rồi, bên vai trái con cõng cha, mặc áo lam vô rồi, bên vai phải con cõng mẹ. mặc áo lam vô là phải cõng cha mẹ từ nhà đến đây nghe quý Phật tử, bởi vì rước hai ông Phật từ nhà vào trong đạo tràng này tu chung với ông Phật Thích Ca, chung với ông Phật Di Đà luôn. Từ đó tới giờ đi tu mô Phật, con quên cõng ba cõng má con vô, phải không? Không phải con quên mà con hình như con không biết luôn, con vô cảm luôn đó. Thành ra rồi quý Phật tử ơi, thưa Phật, con đi tu làm sao tu nổi đây? Cái chuyện nhỏ nhất trong cuộc đời mà mình còn làm chưa xong nữa, thì làm sao cái chuyện lớn mình làm được đây quý Phật tử? Phải không? Thầy nói vậy quý Phật tử có đồng ý không hay giận? Từ đây về sau đừng có khi dễ cái màu áo lam này nghe quý Phật tử. Nó tượng trưng nhiều thứ lắm đó. Màu lam đó quý Phật tử à. Chứ không phải đương không mà tất cả những bậc thầy tổ, những bậc tiền bối của mình lấy cái màu lam cho mình đâu. Ở đây thầy nói là màu lam là màu nhớ, màu thương của cha, màu nhớ của mẹ, màu giải thoát của Phật. Còn màu lam nó còn là một cái màu quý Phật tử ơi, là cái vô thường nữa. Khi mặc áo tràng lam vô, quý Phật tử thấy màu khối lam chiều nó mong manh rồi, nó dễ rã lắm quý Phật tử. Cho nên mặc nó vô rồi để nhắc nhở, khi mặc màu lam vô là chúng ta nhớ tuổi của chúng ta, cuộc sống của chúng ta đang bước dần đến cõi vô thường. Để rồi chúng ta đừng có phung phí. Mỗi một giây chúng ta phải có Phật, mỗi một phút chúng ta cũng phải có Phật, mỗi một giờ chúng ta cũng phải có Phật, mỗi một ngày trong tâm của chúng ta phải có Phật. Thì như vậy mặc áo tràng lam vô, quý Phật tử thấy nó lợi ích vô cùng không? Đâu có cần phải là tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ gì đâu. Quý Phật tử nên nhớ Vô Lượng Quang là gì? Tâm của con thương và biết, thương mà biết, gọi là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ là gì? Thương mà không lay động, không có bị mà sao xuyến. Đó là Vô Lượng Thọ. Còn vô lượng công đức là thương nhưng mà trang trải đều đến tất cả mọi người, gọi là vô lượng công đức. Mình phải tu như vậy quý Phật tử, chứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật. Rồi quý Phật tử ơi, mình điếm Phật chứ không phải mình tu, hiểu không? Mình ngồi mình điếm ông Phật hoài mà cuối cùng rồi Phật không có cái gì cả. Nam mô A Di Đà Phật một cái chén một đôi đũa, Nam mô A Di Phật đi một cái chén một đôi đũa, rồi bạch với Phật một ngày con đã niệm được 108 cái chén và 108 đôi đũa, nhưng mà không có chén nào có cơm hết. Đói không? Khi chúng ta tu chúng ta lo cho cái thân này, sáng ăn bánh canh, trưa ăn cơm, quý Phật tử ơi đều đặn. Mình lo cho cái thân này không bao giờ đói, nhưng mà mình quên đút cơm cho ông Phật của mình ăn. Mình tu như vậy rồi mình dở quá. Mình lo cho mình mà mình quên ông Phật. Mình lo cho mình ăn mà mình đâu có nhớ cho ông Phật ăn, phải không quý Phật tử? Đâu có nhớ cho ông Phật ăn miếng nào đâu. Chừng nào mà quý Phật tử lấy cơm của Phật đút cho Phật ăn, tức là Nam Mô A Di Đà Phật có cơm vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà Phật có cơm vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà Phật có cơm vô lượng công đức, lúc bây giờ ông Phật của mình tạm ổn mới no được đó quý Phật tử. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật con có một tình thương và sự hiểu biết, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng thọ con có một tình thương không lay động và thường trú. Con có một tình thương Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức, tình thương con luôn trang trải. Thì như vậy đó quý Phật tử, mình niệm Phật trong Phật mới có cơm cho mình ăn, ông Phật trong tâm của mình mới được no quý Phật tử. Mà ở đây quý Phật tử A Di Đà vô lượng quang, tình thương của mình có sự hiểu biết trong đó không? Có chưa? Cái cô này thương cái cậu kia là tình thương rồi, có chưa? Có chữ thương rồi. Mà cha mẹ không cho đến, nói con còn nhỏ quá, con ơi gắng học qua lớp 12 đi rồi hả lấy chồng. Nhưng mà quá thương rồi, cái bắt đầu đi kiếm anh kia. Nghe tin anh kia bắt đầu có người bạn khác, cô gái này về buồn tủi vô cùng. Rồi mượn dòng sông Hoa Nguyệt rửa sạch mối hận tình, phóng sông tự giận. Quý Phật tử thấy thương như vậy đâu có biết, phải không? Thương mà ngu đó. Còn một chàng thanh niên thương một cô gái, rồi cô gái này chơi nghèo lấy chồng giàu hơn, rồi cô gái này, rồi à chàng trai này không có nhảy xuống sông. Xuống sông ổng sợ lạnh cho nên ổng không dám nhảy xuống sông, mà ổng mượn nước trên tay của ổng, tức là mượn chai rượu để rồi giết chết một cuộc đời của mình. vừa uống rượu vừa đi, thức đêm này qua đêm kia, ngồi chỗ nào uống chỗ đó, tính rằng là uống rượu cho quên nỗi buồn, nhưng mà uống càng nhiều rồi nỗi buồn nó càng nhiều hơn quý Phật tử à. Đó, rồi bắt đầu vừa đi vừa ê a, vừa đi vừa nhựa nhựa vậy đó. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi vẫn dại khờ, cuối cùng chết vì rượu. Đó là thương nhưng mà không có biết ở trong đó, phải không quý Phật tử? Thương mà không biết. Ở đây người con Phật thương mà biết, tức là một người chồng thương vợ, thương mà biết. Mình thương vợ của mình, quý Phật tử ơi, vừa bảo vệ, vừa che chở cho vợ mình, vừa tôn trọng vợ mình, mà vừa phải biết cái gì vợ mình nó đang cần, mới gọi là chồng thương vợ và thương trong sự hiểu biết. Quý Phật tử hiểu không? Thí dụ như bây giờ chồng thương vợ đi, mà vợ nó đang trong tâm là nó muốn sắm một bộ đồ mới, là nó ví dụ vậy đi, thì chồng thương vợ, bảo bọc, chở che, tôn trọng và biết vợ thích cái gì, như vậy mới gọi là thương trong hiểu biết. Vợ cũng vậy, thương chồng mình không nói nhưng mà biết chồng mình thích cái gì, vừa bảo vệ, vừa chăm sóc, nhưng mà cũng phải vừa hiểu biết chồng mình cần gì nữa. Thì như vậy tình thương có hiểu biết, đó là vô lượng quan Phật hóa ở gia đình. Trong gia đình của mình đã có Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà rồi. Quý Phật tử ơi, nó hạnh phúc và nó có nụ cười nhiều lắm, tu một ngày an lạc ở trong gia đình của mình còn được mà, phải không? Sở dĩ mà tất cả chúng ta đi tìm đến chỗ này, chúng ta đi tu một ngày an lạc, vì sao vậy? Đại đa số quý Phật tử, con sống ở nhà con chịu không nổi, con bước chân vô trong đó con thấy nhà con như địa ngục vậy đó, con vô trong chùa con tu con thấy con thanh thản được đôi phút. Quý Phật tử xem cái đạo tràng mình giống như thiên đàng, còn nhà cửa của mình giống như địa ngục, sai rồi. Chừng nào mà mình thấy nhà của mình cũng là đạo tràng luôn nữa. Như vậy mới thưa Phật con đi tu được quý Phật tử à, phải không? Làm sao từ đây vợ chồng, nếu mà Phật tử nào mà có duyên vợ chồng còn sống chung với nhau thì quý Phật tử phải như thế mới được, đồng vợ đồng chồng đi quý Phật tử, phải không? Chứ đừng có bao giờ để cho cuộc sống của mình, đừng có nói gia đình và đạo tràng hai cái nó riêng biệt, không đâu. Mình phải Phật hóa gia đình của mình, tức là biến gia đình của mình theo đạo tràng của Phật luôn. Gia đình của mình là một chùa Linh Châu được thu nhỏ lại mới được cái quý Phật tử. Linh Châu lớn ở đây ngồi đông Phật tử nhiều gia đình, nhưng mà Linh Châu nhỏ của mình ở dưới là một gia đình của mình có nhiều thành viên đang tu trong đó. Mình, vợ mình, con mình, cháu mình ở trong đó hết đó quý Phật tử. Ở đây quý Phật tử có những cái lỗi lầm lớn lắm mà mất đi cái đạo tràng đó. Giận vợ mình cái bắt đầu đem nói xấu vợ mình, thôi tơi tản. Đàn ông như vậy người ta nói là đàn ông không xứng đáng, đàn ông không có nam tính. Người đàn ông mà giận vợ mà đi nói xấu vợ mình với hàng xóm là kể như rồi đời người đàn ông đó rồi. Tệ dữ lắm quý Phật tử à. Có ở đây có Phật tử nam nào giận vợ mình đi nói xấu vợ mình ở hàng xóm không? Dạ mô Phật, con không có nói xấu, tại vì con chửi nó ngoài hàng ba lớn lắm, hàng xóm nghe rồi, phải không? Cho nên đừng bao giờ giận vợ cỡ nào cũng không nói cái xấu của vợ mình ra. Bởi vì vợ là một nửa của mình, mà mình nói xấu một nửa của mình, nửa kia nó còn tốt hơn. Đâu có tốt đâu quý Phật tử. Còn vợ cũng vậy, giận chồng mình bắt đầu đem hết cái xấu của chồng mình nói cho người ta. Bởi vì vợ chồng là hai nửa gặp nhau mà, phải không? Tự nhiên một nửa này chửi bới một nửa kia, một nửa này nguyền rủa một nửa kia, một nửa này cứ bắt đầu nói xấu không quý Phật tử. Thành ra một người chỉ sống có nửa linh hồn thì gia đình đó là gia đình nửa linh hồn, gia đình đó không hạnh phúc đâu, phải không? Con chim nó bay một cánh nó chao đảo, người đi một giò nó chao đảo, mà hạnh phúc trong gia đình có một nửa là gia đình bấp bênh cũng chao đảo. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta, mình tu là bắt đầu từ đó, chứ không phải tu là kể công kể ơn đối với tất cả mọi người. Tôi tu một ngày 500 biến đại bi, tôi tu một ngày tôi trì mấy bộ pháp hoa, tôi trì vô lượng thọ, tôi tụng tất cả các kinh, tôi ăn chay trường 7-8 năm trời, vân vân, không có cần cái đó đâu. Ở đây thầy xin nói thật với quý Phật tử, mình ăn chay nhiều tốt, nhưng mà nhớ mình ăn chay mà mình phải có lời nói chay nữa mới tốt, còn mới có ăn không chưa tốt. Mình ăn chay nhưng mà mình chưa nói những lời chay quý Phật tử. Ăn chay có nghĩa là ăn trong buổi cơm của mình không có vị mặn nước mắt của chúng sinh trong đó, mà lời nói của mình cũng đừng bao giờ để có vị mặn nước mắt của chúng sinh, nghe quý Phật tử. Mình nói một câu mà người ta khóc, nói một câu mà người ta buồn, nói một câu người ta tủi thân, nói một câu mà người ta không dám bước chân đến chùa tu nữa. Thí dụ như vậy đó quý Phật tử, thì lời nói của mình đâu có chay. Vậy thì thưa Phật, con đi tu sao được, phải không quý Phật tử? Ăn chay trường phải đạt hết đủ 100%. Lời nói của mình phải chay 50%. Rồi cái ăn của mình cũng phải chay 50%. Ăn chay ở đây không phải là mình ăn thức ăn không có xương thịt, nhưng mà ăn chay cho đúng nghĩa quý Phật tử. Đừng bao giờ lạc vào hai thế giới cực đoan. Một, cái cực đoan thứ nhất là ăn chay, rồi bắt đầu là chế tạo ra món này, chế tạo ra món kia, heo quay, cá kèo, cá rô, cá lóc khoi, tùm lum. Đừng có câu kỳ cực đoan, sai. Mình ăn chay mà tư tưởng của mình chưa chay. Mình có quyền làm, nhưng mà đừng có đặt tên và đừng có kêu cái tên gì cả. Mình cứ mình đặt ra, mình giống như cái cô này là cạnh tranh với cô kia, bắt đầu thi tài nấu nướng, bắt đầu đặt ra đủ kiểu hết. Đừng có lạc vào cực đoan cái đó quý Phật tử. Tuy rằng cái món đó nó không có vị mặn, khi mình ăn vô không có vị mặn của chúng sinh, nhưng mà trong tâm của mình nước mắt của chúng sinh đang khóc xuống rồi. Bởi vì đó là miếng heo quay chay mà, đó là con cá kèo chay mà quý Phật tử, phải không? Cái cực đoan thứ hai, ăn chay phải ăn cơm giống như những bữa cơm bình thường, không được xem thường nó. Nấu cơm xong xuôi rồi cái bắt đầu cho chồng cho con gì ăn hết, rồi mình bới chén vậy đó, cái bắt đầu gắp muối tiêu để trái chuối vô ăn. Quý Phật tử, cực đoan như vậy cũng sai luôn, cũng phạm giới luôn đó. Cho nên mình cố gắng mình tu không bị lạc vào những cực đoan nào hết. Đức Phật đã từng dạy, ta tu không bao giờ lạc vào cực đoan, không quá hưởng thụ cũng không quá khổ hạnh, đi con đường chính giữa. Bữa cơm nào cũng bình thường, mình nấu bên đây một nồi thịt kho canh, thì bên mình cũng tàu hũ kho cũng canh, phải không? Kho thịt riêng một bên, kho tàu hũ riêng một bên, nồi canh này nấu ăn chung có sao đâu. Dọn cơm ra vẫn đều, phải không? Cha con mày ăn bên đó, ta bên đây, ta cũng có đồ kho, ta cũng có canh. Ăn như vậy mới gọi là trung đạo quý Phật tử, như vậy mới gọi là tu. Chứ đừng có bao giờ mà cứ bỏ qua hết quý Phật tử, xem thường nó là không nên. Một bữa cơm của chúng ta quan trọng lắm đó nghe quý Phật tử, đừng có xem thường. Bữa cơm là gì? Là năng lượng để cho chúng ta đi qua thế giới Phật, năng lượng cho chúng ta vượt qua chính mình, năng lượng cho chúng ta thay đổi thói quen. Cho nên người nào mà ăn chay mà ăn qua loa kiểu đó không vượt lên chính mình nổi đâu. Thiệt đó quý Phật tử, ăn người ăn bữa 14 con trái chuối, qua bữa 15 thêm trái chuối nữa, sáng 16 đói vung tay vung chân hết, xách giỏ chạy ra chợ liền ăn một tô bún giò heo rồi. Vậy rồi làm sao đây? Là không đủ năng lượng để vượt lên chính mình đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử tất cả chúng ta phải làm sao bước chân vào trong đây, thưa Phật con đi tu, để nhắc với Phật là con bắt đầu tu, để nhắc nhở với chính mình rằng mình đã thưa Phật rồi, thì mình bắt đầu mình tu. Mình tu ở đây, thầy nhắc thêm một lần nữa, áo ở bên ngoài là chiếc áo tràng lam, là người bạn đồng tu. Mình phải tu làm sao để mà mình biết rằng nhất tâm bất loạn là như thế nào. Mình tu làm sao để mình hiểu cái ý nghĩa của ăn chay quý Phật tử à. Mình tu làm sao mình niệm Phật mà trong Phật nó có cơm kìa, chứ mình tu mà niệm Phật cái chén không rồi làm sao đây. Trong đạo tràng của chúng ta, mà không phải riêng gì đạo tràng của Linh Châu, tất cả những đạo tràng khác, đạo tràng nào cũng như thế cả quý Phật tử. Đạo tràng nào cũng vậy hết. Vô trong đây chỉ qua lo, chỉ hời hợt không. Thầy ở đây thì không dám nói Linh Châu, có nhiều đạo tràng đến rồi bắt đầu ăn cơm xong rồi cái bắt đầu chê. Bữa nay ai nấu cơm dở quá, hồi tháng trước nấu ngon, đổi bà bếp đi, chàng ơi làm như cha như mẹ người ta vậy đó. Người ta vô người ta phát tâm, người ta nấu bếp, người ta công quả, người ta dâng cơm cho mình ăn. Quý Phật tử ơi, cực khổ dữ lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Những người phát tâm ở dưới bếp đó là có thể là sáng sớm người ta đi chợ nè, người ta thức khuya, người ta nấu cơm, nấu nước, dọn sẵn lên cho mình chỉ tu xong mình ăn thôi. Vậy mà có đôi khi mình ăn xong mình chưa bao giờ dám rửa được cái chén nữa quý Phật tử. Có đôi khi mình tu mà mình không có đủ, mình không có nạp công đức, mà mình tu mà mình bại bỏ công đức không, mất công đức không, rồi làm sao đây? Quý Phật tử ơi, mình tu đó mà vô trong đây mình tu một ngày 4 thời là quý Phật tử mình trả được 50 ngàn. Mình tu 4 thời mình trả cho đàn na tính thí 50 ngàn, mà mình ăn 3 bữa cơm mình mượn lại 100. Chết không? Túng 4 thời luôn nghe, không vắng thời nào hết là mình trả được 50 ngàn. Mà mình ăn 3 buổi sáng, trưa, chiều là mình mượn lại 100. Mà ngày nào mình cũng trả 50, mượn lại 100, trả 50, mượn lại 100 hết. Mà ví dụ như vậy đó, mà còn lớn tiếng, còn chê cơm khê, rồi chê đồ kho mặn, rồi chê canh cải gì lạc nhách này nọ. Quý Phật tử ơi, mình tổn công đức của mình không? Vậy thì cái tu của mình đâu có lợi ích gì, phải không? Càng tu, có nhiều người nói sao mà con tu rồi con khổ quá thầy ơi. Đâu có ai tu mà khổ đâu. Chính mình tu mà mình chưa bao giờ thưa Phật con đi tu hết, cho nên mình mới khổ. Mình tu mà mình cần tổn phước, tổn phước, tổn phước không? Thầy nói mình chỉ cần mình vô trong đây mình tu mà người ta cực khổ, người ta nấu cơm với bếp mà mình chê thôi. Hoặc là bới miếng cơm mình này ăn rồi, ăn ngồi nhơi nhơi bỏ cơm. Mấy bạn mới nói ủa sao bữa nay chị ăn ít vậy? Tôi quen ăn cơm nàng hương gạo thơm rồi, vô trong đây ăn cơm khô mà nó có mùi móc móc ăn không được. Quý Phật tử ơi, Đức Phật đã từng hiện ra làm thân cây lúa cho tất cả chúng sinh ăn. Ăn một hạt cơm là ăn nguyện thân của Phật đó. Vậy mà chê lên chê xuống, phải không? Bây giờ trên thế giới này quý Phật tử, mỗi một năm như vậy trên thế giới của mình có 40 ngàn trẻ em chết đói trên thế giới đó. Còn mình có cơm mình ăn mà mình chê tới chê lui. Quý Phật tử thấy không? Có nhiều cái người đi vô trong quán ăn đó quý Phật tử. Thầy nói quý Phật tử mình vô quán chay á, nhiều khi rồi cái bắt đầu liên quan hay là sắm cái gì mới mới bị bạn bè nó kêu đi rửa đó, cái dẫn vô quán chay đãi cho người ta ăn. Thì bao nhiêu Phật tử thì kêu bao nhiêu món thôi, kêu cho đầy hết trơn đồ chay thôi, nhưng ăn không hết bỏ. Quý Phật tử ơi, người ta thống kê đó, tất cả những cái lượng thực phẩm trong nhà hàng mà ăn nửa nửa rồi hơn nửa nửa đem bỏ đó, gần cả 6-7 tấn thực phẩm bị bỏ phí đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta thấy mình phung phí vô cùng luôn đó. Cho nên cái kiếp này mình nhờ cái phước mình ăn cơm ngon lắm, mà mình chê cơm dở, mình ăn cơm ngon mình chê cơm dở, kiếp sau ăn cơm dở liền. Và quý Phật tử ơi, mình không còn cái giữ được cái công đức của mình đó, rồi kiếp sau húp cháo ăn khoai lang độn thôi. Rồi kiếp sau nữa, rồi ăn cơm bữa đói bữa no, lê lết ở đầu đường xin từng miếng cơm thừa cá cặn, chứ cơm nguyên cũng không có mà ăn nữa. Rồi kiếp sau nữa trở thành một chúng sinh chết vì đói luôn quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau tu là mình đừng bao giờ phung phí, nhất là nước. Quý Phật tử ơi, hiện tại Việt Nam mình trong cái thời điểm này ở Đắk Lắk 1.000 hộ dân không có nước uống, đừng có nói chi tới tắm. Còn mình ở đây mình gần sông gần suối, nhiều khi mình xài thấy phung phí vô cùng. Không phải mình có rồi mình xài như vậy, cũng không ai rầy la mình đâu. Nhưng mà mô Phật Bạch Đức Thế Tôn, không phải là con xài con hà tiện, mà con chỉ để dành cho kiếp sau của con. Để dành cho kiếp sau quý Phật tử, mỗi một con người có công đức tu, thầy nói ví dụ được 100 khối nước một ngày, mà một ngày quý Phật tử xài 50 khối, 2 ngày hết 100 rồi. Thấy không? Mình đâu còn một cái khối nước nào để dành cho thân sau của mình đâu. Rồi kiếp sau hết nước xài, sanh ra ở vùng biên địa, dùng nước mặn thôi. Rồi kiếp sau nữa mình cũng còn phung phí nữa, sanh ở sa mạc không có một giọt nước nào mà xài mà uống đó quý Phật tử. Cho nên cái tu của mình là phải cần kiệm. Thí dụ như bây giờ mình tắm, mình phải biết tắm bao nhiêu là đủ rồi. Có nhiều người đó xả vô nước vô trong cái bồn, đầy cái bồn lên hết. Mà cái bồn đó phải chứ phải được 5-6 đứa trẻ nó tắm luôn á. Rồi xả cái bồn leo vô nó ngâm ở trong đó rồi xả bỏ. Quý Phật tử thấy đó là một cái phung phí công đức của mình thôi. Phung phí công đức của mình, điện cũng vậy, mình mở lên mình tắt đi. Còn không cứ để hoài sáng hoài vậy. Cho nên cái người nào mà phung phí điện, quý Phật tử ơi, sau này mình sanh ra nơi chốn không bao giờ thấy được bóng hình của điện. Tu là gì? Là tất cả chúng ta tu từng phần như vậy, chứ không phải mình tu là cái kiểu lên đạo tràng ngồi niệm Phật không đâu. Quý Phật tử vừa đi thấy một miếng rác mình lụm mình bỏ vào vỏ rác liền. Đó là tu của quý Phật tử à. Vì sao vậy? Cõi Tây Phương, quý Phật tử biết tại sao cõi Tây Phương mà thế giới đất đai toàn là vàng bạc, toàn là kim cương, toàn là tất cả những cái mà đồ quý báu thất bảo không? Tại vì chúng sinh ở đó không xả rác và gặp rác lụm liền quý Phật tử à. Còn mình là con của Phật A-di-đà, mình con của Phật Thích Ca chứ. Tại sao mình không giống như những đứa con của Phật A-di-đà? Con của Phật A-di-đà lau chùi săn sóc cái căn nhà của Phật A-di-đà nó sạch sẽ như thế. Còn mình là con của Phật Thích Ca mà tại sao căn nhà cũng giống như vậy, cũng được mang cái tên là tịnh độ, nhưng mà quý Phật tử xem coi nó dơ không? Cái dơ đó ở đâu? Chính chúng ta xả rác đó quý Phật tử. Chúng ta xả rác bằng những cái túi rác của mình hàng ngày, xả rác bằng ngôn ngữ của mình, rác thải của ngôn ngữ, rác thải của tư tưởng, cho nên thế gian này dơ giấy bẩn thỉu. Quý Phật tử ơi, chính cái cao giọng của mình nó gom lại hết. Mỗi một người, người nào cũng có cái cao giọng của mình hết nghe quý Phật tử. Người nào mà nói con có cao giọng là sai. Một thằng ăn mày nó cũng có cao giọng. Cái cao giọng của một người ăn mày là gì? Được ngủ một bữa rất ngon, có một cái mền đắp và có một tô hủ tiếu ăn. Đó là cao giọng của một tên ăn mày. Còn mình cao giọng là gì? Làm sao cho nhà cửa con khang trang, vợ chồng con ấm êm, con cái con nó có công danh sự nghiệp. Còn ông vua có cao giọng khác nữa, sống trường cũ luôn, sống hoài luôn, sống trường thọ để ngồi trên ngai vàng hoài hoài như vậy. Đó là cao giọng. Và mỗi một cao giọng như vậy nó gom lên rồi nó kích thích cái đất của mình, kích thích cái tịnh độ của Thích Ca, nó kích thích cõi Ta Bà của mình, có những ngọn núi nhô lên cao chót vót. Do tâm của mình đó quý Phật tử. Vạn vật do tâm sanh mà quý Phật tử, phải không? Chính vì cái lòng người nó hẹp hòi, rồi nó ích kỷ, nó sâu thâm thẳm quý Phật tử. Có nghĩa là mưu sâu kế độc, người ta hay dùng cái từ đó đó. Rồi gom lại tất cả những cái mưu sâu kế độc đó mà nó tạo trong trái đất của mình những cái hang sâu thâm thẳm. Rồi ở giữa biển cả mênh mông có những cái vực thẳm sâu mênh mông. Một cái vực thẳm gần gần cái vùng biển của Nhật Bản, cái vực thẳm sâu nhất thế giới, sâu 11.000 mét. Cái vực sâu thâm thẳm như vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng chính cái tâm của con người nó chiêu cảm ra cuộc đời như vậy đó. Thì bây giờ mình tu ở đây, quý Phật tử phải làm sao tâm của chúng ta mênh mông bao dung, tâm của mình độ lượng, tâm của mình yêu thương, tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng xích lại gần nhau. Mỗi một người xích lại gần nhau, tâm của mình phát ra một tần số yêu thương, và tần số yêu thương đó nó biến thành một tín hiệu của yêu thương. Rồi trong đạo tràng Linh Châu này 100 tín hiệu yêu thương, gặp đạo tràng kia cũng 100 tín hiệu yêu thương. Quý Phật tử ơi, thế giới này là thế giới của yêu thương, thì cõi Ta Bà của mình sẽ là tịnh độ của yêu thương rồi đó quý Phật tử à. Cần gì chúng ta phải tu chi mà cho nó dữ dằn, xách tiền đi ra 5-70 triệu hùng hạp với nhau đi mua cá để thả, chàng ơi, làm những cái chuyện mất tín hiệu hết, phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, đi phóng sanh quý Phật tử cứ hùng tiền 5-70 triệu gom ra cho 700-800 triệu hay là cả 100 triệu đó, đi vô chợ mua cá. Rồi quý Phật tử ơi, rồi bắt đầu mình hẹn nhau trong một con sông nào đó, rồi đem cá bỏ trên phi trên thùng như vậy, phơi nắng nó 3-4 ngày để chờ quý Phật tử đi ra hết ngoài đó, rồi đứng cúng đứng kiến xong rồi cái bắt đầu nó chết gần hết rồi, thấy không? Trong khi đó cái tâm của mình là phóng sanh, là tâm yêu thương, nhưng mà cuối cùng khi lên chiếc tàu đó rồi, quý Phật tử ơi, nó phóng ra tín hiệu của ma không? Toàn là tín hiệu của quán khí không? Tại vì những con cá nó chết rồi là quán khí nó nổi lên, nó nói tại sao nó đang ở trong eo. Đó, rồi tự nhiên lại cái hồ người ta nuôi cá cái mua lên chi, trong khi nó ở trong eo nó có thể sống được 3-4 năm, ngày nó được ăn 3 buổi, ông chủ liền xuống cho nó ăn, 3 năm sau bán rồi nó mới chết. Còn bây giờ chưa gì hết cái mua nó lên rồi cho nó chết, mà chết khô chết khát ở giữa nắng vậy, thì con cá nó chết, nó quán mình liền. Quý Phật tử thấy không, mình làm những Phật sự mà tín hiệu của mình là ma sự không đó quý Phật tử. Rồi đổ cá xuống, rồi cái bắt đầu cái lớp nào nó chết nó nổi bụng lên, lớp nào nó bơi xuồng ngoài sau nó xiệt điện nữa, 2-3 thứ nổi bụng luôn, cá nó chết hết. Cho nên khi mà mình hùng hạp với nhau, mình hẹn hò với nhau, mình tập trung một điểm, mình chọn một ngày, quý Phật tử ơi, là mình đang viết cái bản cáo phó cho những con cá vô tội đó, mình đang bức tử nó chứ không phải phóng sanh nó đâu. Từ đây về sau con của Phật đừng làm những chuyện như vậy nữa quý Phật tử. Thấy cái hình thức bên ngoài, thấy nó rầm rầm rộ rộ, thấy nó hay lắm đó, nhưng mà thật sự nó là bất tử chúng sinh. Cá bất tử chúng sinh chứ không phải là mình phóng sanh đâu. Phóng sanh chim cũng vậy, tự nhiên cái tôi đặt, bữa nay rầm vô chùa Linh Châu, tôi đặt 100 con, đặt 200 con, bắt đầu nó đi đặt, nó đem lại trước sân chùa mình 30-40 cái lồng chim gì đó. Đó, rồi xong cái bắt đầu lại phóng sanh. Phóng sanh xong cái bắt đầu cái đặt nữa, người khác đặt, cái nó đem con chim mồi để sẵn rồi. Một cái lồng chim đó, con chim được thả ra bắt vô ít nhất gì cũng 10 lần quý Phật tử, là ít nhất. Cái đó là mình bức tử nó, mình hành hạ nó, chứ không phải mình phóng sanh nó đâu. Mình đang đùa giỡn với cái sức khỏe của nó, đùa giỡn với sinh mạng bé bỏng của nó. Thả ra, kêu nó bắt vô, rồi tự nhiên cái đem tiền thả ra, kêu nó bắt vô. Quý Phật tử ơi, biết rồi, con chim nó không ăn được một miếng nào, không uống một miếng nào nữa, rồi nó rớt ở dưới chân mình đó. Mình đang đi trong chùa đông mà bay lên nó rớt cái chân mình, rồi quý Phật tử ơi, rồi mạnh cái bàn chân nào đạp lên thân hình của nó, đạp lên, cuối cùng rồi con chim bé nhỏ đi phóng sanh nó, mà cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, nó chết dưới chân mình không? Cho nên từ đây về sau đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Thì mình tu mình mới hết cái khổ được. Còn không mình tu mình cứ lao đao lận đận, bệnh tật khốn cùng. Vì sao vậy? Mình hành hạ chúng sinh quá nhiều thì đương nhiên sức khỏe của mình sẽ bị hành hạ lại như vậy thôi quý Phật tử. Mình phải biết cái nguyên nhân của mình đi phóng sanh đó. Có nhiều khi đi phóng sanh để cho mình hết tội, đi phóng sanh để cho cha mẹ mình hết bệnh, cho con cái mình hết bệnh. Nhưng mà quý Phật tử mình phóng sanh cái kiểu đó là mình bức tử chúng sinh là chết luôn rồi. Mình làm Phật sự mà toàn là tín hiệu của ma sự không đó quý Phật tử. Từ đây về sau đừng có suy nghĩ cái đó. Phóng sanh như ông Trần Quyền Trang rồi đó, đang đi tự nhiên thấy thằng đó nó bắt con, nó mới bắt được con gà nước hay gì đó trong ruộng đi ra. Hỏi mày làm gì vậy? Nói tao, tôi nhậu. Thôi tao đưa tiền này mày nhậu nè, đưa con này cho tao đi. Rồi mình âm thầm bưng nó về, mình kiếm cái giường nào hay là cái ruộng nào mà xa xa vắng vắng rồi đó, cho mày đi nói chuyện với nó. Thôi gán đi con, xả bỏ cái thân mà con gà nước kiếp này thôi nha, xả bỏ nó rồi sao mang lại thân người, rồi gặp lại chúng tôi, gặp lại huynh đệ, để rồi quy y Tam Bảo. Mình thân thiện với nó, mình truyền cái tâm của mình vào trong nó rồi thả nó đi. Còn đằng này mình tu mà cầu danh quá quý Phật tử, thầy chưa nói đến chuyện cầu lợi. Thầy nói ở đây là nói thật luôn, gửi tiền, một người chủ đây gửi tiền đi không được, gửi 5-7 triệu mà cái người giữ tiền nó mua hết thôi. Yêu cầu quý Phật tử chỉ còn dư 10 ngàn mà bỏ trong túi mà không trình lại cho tất cả đại chúng nghe, thì 10 ngàn đó mình đang ăn thịt của chúng sinh luôn đó quý Phật tử. 10 ngàn tiền phóng sanh mà mình giữ mà mình không trình lại, mình không nói lại người ta là tôi mua cái đó, còn dư 10 ngàn mình thông báo cho đại chúng nghe, thông báo cho cái nhóm mình nghe, quý Phật tử ơi, mình đang ăn thịt của chúng sinh đó. Cho nên mình cầu danh, mình cầu lợi. Hỏi ơi, tháng nào con cũng phóng sanh hết thầy ơi, con phóng sanh mấy chục triệu à, đó là cầu danh. Còn cái người mà nhận tiền đi mua rồi mà mua không hết là cầu lợi rồi quý Phật tử. Tức là kinh doanh trên xương máu của chúng sinh. Nhớ cái điều đó. Cho nên mình tu và quý Phật tử phải làm sao tu cho nó thật, tu cho nó chính mới được. Đừng có tu theo cái kiểu mà phí phạm thời gian của mình. Từ đây trở về sau, đạo tràng của mình phải nhất định một điều như vậy. Bước chân vào trong đây sáng trưa chiều tối gì cũng vậy. Cho dù là mình có công chuyện mình vô trong đây hay là vô tình tạc vào trong chùa cũng vậy. Bước chân vào trong chùa rồi lính tượng Quan Âm, tính tượng Phật này cũng vậy. Thưa Phật con đi tu, thưa Bồ Tát con đi tu. Có nghĩa là mình tự nhắc trình với Phật là mình đi tu, và cũng tự nhắc mình là cái chữ tu của mình là phải như thế. Mọi lúc mọi nơi, mọi chốn mọi chỗ, nơi nào mình cũng nhớ Phật và mình cũng tu theo hạnh của Phật hết. Chứ không phải vô trong đạo tràng này ngồi niệm Phật mới tu đâu nghe quý Phật tử. Nhớ cái điều đó mới được. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Linh Châu là viên ngọc ở trên cõi trời, là linh hồn của Na Tra. Mà Na Tra đó có nghĩa là gì? Xương thịt của Na Tra là hoa sen không đó quý Phật tử. Đừng có coi Tây Du Ký mà nói Na Tra là con của Lý Tịnh, không phải đâu. Na Tra chính là hành giả niệm Phật đó. Quý Phật tử nhớ nha, Kim Tra đi hầu ai? Văn Thù Sư Lợi. Mộc Tra đi hầu Thái Ất Thiên Nhân, phải không? Còn Na Tra đi hầu Thái Ất chứ. Còn Mộc Tra là đi hầu Quan Âm, Kim Tra đi hầu Văn Thù, có Na Tra đi hầu Thái Ất thôi. Cái chữ Thái Ất có nghĩa là gì quý Phật tử biết không? Không phải là ông Thái Ất chân nhân ở trên trời, mà Thái Ất ở đây có nghĩa là vũ trụ đó. Thái Ất là một vũ trụ bao la, mà Na Tra là đệ tử của vũ trụ bao la này. Mà vũ trụ bao la này là gì? Là Phật quốc. Phật tử hiểu không? Vũ trụ bao la này là Phật quốc. Mà Na Tra là đệ tử của Phật quốc, có nghĩa là Na Tra là thánh chúng niệm Phật. Là thánh chúng niệm Phật đó. Phải không? Cho nên cái câu mà Na Tra nói là xương thịt của cha gửi cho cha, xương của mẹ gửi cho mẹ, rồi bây giờ ơn cha mẹ đã xong rồi. Có nghĩa là gì? Xương thịt này là của cha mẹ. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà mình chưa quy tam bảo xương thịt đó của cha mẹ, nhưng mà bây giờ quy tam bảo niệm Phật rồi, là thân thể của mình là hoa sen rồi đó quý Phật tử. Na tra của mình là hoa sen rồi đó, là niệm Phật rồi đó, phải không? Là cửu phẩm liên hoa, di phụ mẫu là cha mẹ sanh ra mình đó. Hoa sen là cha mẹ sanh ra mình, nghe quý Phật tử, hiểu không? Cho nên mình vào trong đạo tràng Linh Châu thì mình chính là hoa sen, là cha mẹ. Cha mẹ sanh ra mình đó quý Phật tử. Ngồi trong đạo tràng Linh Châu tức là ngồi trong liên trì hải hội. Ngồi trong đạo tràng Linh Châu là quý Phật tử đang ngồi trong liên trì hải hội đó, ngồi trên hoa sen đàng hoàng chứ không phải chơi đâu, phải không? Quý Phật tử ngồi đây đang ngồi trên hoa sen đó. Mình ngồi ở đây mà mình không nhớ nhà là ngồi trên hoa sen. Tại vì hoa sen gần bùn không dính bùn. Mình ngồi ở đây mà ngồi ở đây xa nhà mà không nhớ nhà là ngồi trên hoa sen. Còn ngồi mà nhớ nhà, ngồi cứ lo lắng ở nhà hoài, không biết giờ này nó làm sao rồi, sáng tu đi cháu ngoại cháu thằng con nó bị ấm đầu, không biết giờ này nó bớt chưa, là đâu có ngồi trên bông sen đâu. Ngồi trên lửa đó quý Phật tử, ngồi trên lửa đó, phải không? Ngồi trên lửa cho nên nó nhúc nhích hoài, nó cứ rạo rực hoài. Đó, ngồi trên bàn trong như bà Thanh Đề vậy đó, tức là ngồi mà cứ trông ngóng ở nhà, không biết có chuyện gì không. Tại sao mình không dành cho Phật mình trọn vẹn được một ngày vậy quý Phật tử, phải không? Suốt cuộc đời của mình thầy nói là hơn 60 năm rồi quý Phật tử, có người 70, 80 rồi quý Phật tử à. Hơn 2/3 cuộc đời của mình rồi, mình đã lo cho cuộc đời quá nhiều, lo cho con cháu, lo cho tất cả mọi thứ quá nhiều. Cái khoảng ngắn của mình lo cho Phật có ngày một mà chưa chắc gì trọn một ngày nữa. Vậy đó mà mình cũng ăn ngồi cũng không yên, ăn ngủ cũng không yên luôn, phải không? Cho nên hôm nay cái đề tài là thưa Phật con đi tu. Tuy rằng cái đề tài nó nghe nó bình dị đơn sơ phải quý Phật tử, nhưng mà thầy mong rằng tất cả chúng ta nên cố gắng thực hành thưa Phật con đi tu, để là một lời tha thiết khẩn cầu, để nhắc nhở mình và trình với Phật, là lúc nào tâm của con cũng hướng về Phật, đôi bàn chân của con luôn dẫm theo dấu chân của Phật, và Đức Phật đi trước, chúng con Phật tử Linh Châu đang tiếp bước theo sau. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể đền ơn của Đức Phật được. Thầy mong rằng nguyên một đạo tràng Linh Châu của mình thì cố gắng từ đây trở về sau thực hành cái chữ tu của mình cho nó cụ thể. Đừng bao giờ định nghĩa cái chữ tu nó mơ hồ quá. Tu là gì thành Phật, tu là gì là giảng sanh, tu là gì là tiếp dẫn, tu là gì là như thế, tu là thấy Quan Âm, tu là ngồi trên bông sen, không phải đâu. Hãy định nghĩa chữ tu một cách cụ thể và thực tế nhất trong cuộc sống của mình. Vợ chồng thương nhau, hiểu nhau, đó là tu. Cha mẹ dạy bảo con cái một cách tốt, dạy con mình bằng cái ngòi bút của hoa sen, chứ không phải bằng ngòi bút của tất cả những cái điều mà không sạch của thế gian. Thì như vậy đã là tu rồi. Con phải có hiếu với cha mẹ, mặc áo tràng lam vô, vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đó chính là tu rồi đó, phải không? Tu không phải chỉ dành riêng cho đạo tràng Linh Châu, mà gia đình của mình cũng chính là Linh Châu được thu nhỏ lại. Đó là chúng ta tu rồi đó quý Phật tử à. Thầy mong rằng tất cả chúng ta, tuy rằng hôm nay thầy nói chuyện nó hơi ít, nhưng mà mong rằng đạo tràng của mình phải hiểu cho thật nhiều về cái ý nghĩa thưa Phật con đi tu mới được. Thầy cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng vậy, tinh tấn ba la mật, phải đại hùng đại lực và đại từ bi, luôn luôn lúc nào cũng vậy, luôn trẻ trung, luôn yêu đời, luôn nở một nụ cười, luôn xích lại gần nhau, và nhất là quý Phật tử của chúng ta luôn ngủ say trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể.
Khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng.